Bảo tàng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 21 giảng dạy Kinh Vô Lượng Thọ ngày 27 tháng 12 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại tỉnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang số 30. Hôm nay chúng ta học sang đại nguyện lớn thứ 6 của Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Khi đang hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã phát ra 48 đại nguyện này. Trong văn kinh nói rằng, đại nguyện lớn thứ 6, khi con thành Phật, nếu có chúng trời người trong cõi nước của con chẳng được thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ tất cả các sự vật trong trăm nghìn muôn ức na giao tha cõi Phật, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Chúng ta thấy hôm qua chúng ta học nguyện thứ 5, thì Đức Từ Phụ A Di Đà Phật Ngài phát nguyện cho tất cả chúng trời người được sinh về cõi nước Ngài đều chứng được túc mệnh thông, thấy biết được vô số kiếp trước của vô lượng vô biên chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Nếu chẳng được như thế thì Ngài thề sẽ không thành Phật. Và hôm nay đại nguyện lớn thứ 6 chúng ta học, chúng ta thấy là Ngài nguyện rằng khi Ngài thành Phật, nếu có chúng trời người nào ở trong cõi nước của Đức Phật A Di Đà, nếu mà các vị trời người và thượng thiện nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài mà không chứng được thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ tất cả các sự vật, chúng ta thấy rõ tất cả các sự vật trong trăm nghìn muôn ức na do tha cõi Phật, thấy rõ tất cả các sự vật ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha cõi Phật, tức là chỉ cho cái sự thấy và nhận biết được các sự vật không chỉ một thế giới, không chỉ hai thế giới, ba thế giới, đến trăm nghìn thế giới, mà gì muôn ức na do tha cõi Phật ở khắp 10 phương thế giới đều thấy rõ biết hết. Nếu chẳng được như thế thì Ngài thề chẳng trụ ở ngôi chính giác. Chúng ta thấy con mắt của chúng ta nhìn xa được không? Xa được khoảng vài trăm mét là cùng thôi. Cứ cho là hàng nghìn mét, vài nghìn mét là cùng thôi. Đấy là nhìn để thấy, để thấy rõ các sự vật hiện tượng. Còn chúng ta nhìn lên bầu trời xanh ấy, mênh mông kia nhìn thấy mặt trời mặt trăng nhìn thấy thế, nhưng mà chúng ta nhìn thấy mờ mờ ảo ảo thế thôi, có nhìn thấy rõ đâu. Vì mặt trời mặt trăng quá lớn cho nên chúng ta mới nhìn như vậy. Mặt trời mặt trăng lớn hơn trái đất của chúng ta, mặt trời gấp bao nhiêu lần trái đất chúng ta, mà nhìn thấy thì bé bé xíu xíu vậy đó, đâu có nhìn rõ được đâu. Mặt trăng và các vì sao cũng vậy. Chứ còn nếu mà chúng ta nhìn thấy rõ các sự vật hiện tượng, ví dụ như nhìn thấy con trâu hay con bò, cách xa chúng ta khoảng mấy nghìn mét, mà khi con trâu con bò nó vẫy đuôi mà chúng ta nhìn thấy cái đuôi nó phe phẩy á, thì đấy nhìn là khoảng bằng tầm một câu lâu xã, tức là nói là khoảng độ tầm cây số, khoảng cây số hoặc hơn cây số một chút. Đấy, đây là mắt những người tinh ấy, trong vòng khoảng cây hơn cây số mà nhìn thấy con trâu con bò á, nó vẫy đuôi mà nhìn thấy cái đuôi nó vẫy qua trái vẫy qua phải, thì đó là người mắt tinh, rất tinh. Còn nếu bình thường chúng ta nhìn khoảng vài trăm mét là con trâu con bò nó vẫy đuôi thì chúng ta chả nhìn thấy. Ví dụ như là đặc biệt là bây giờ chúng ta thấy lớp trẻ bây giờ học nhiều quá, xem điện thoại nhiều quá cho nên bị cận ấy, thì mắt lại càng kém nữa. Bỏ kính cận ra một cái là cái xa khoảng vài chục mét đã bó tay rồi, vài mét là thấy lờ mờ rồi. Con mắt của chúng ta bây giờ lại vướng, vướng như vật cách ngăn như là bức tường hay là một cái vật gì đó ngăn cách. Chúng ta không thể thấy bên kia, sự vật bên kia như thế nào, chuyển động ra làm sao, xanh vàng đỏ trắng thế nào vân vân. Ngăn che bởi những cái vật khác. Ví dụ kín một cái là không nhìn thấy. Cho dù như tấm vải thôi mà nó kín, chúng ta còn không nhìn thấy bên kia có cái gì cả. Đó. Còn thiên nhãn thông của ở các cõi trời á, cõi trời dục giới là gì? Họ cũng nhìn thấy hết cõi dân gian của chúng ta. Cõi nhân gian chúng ta nhìn thấy rõ hết và nhìn thấy tất cả các cõi trời á. Ở trong phạm vi cõi trời dục giới thì cõi trời thứ hai là đau lợi chẳng hạn. Họ nhìn thấy suốt cả các cõi, ở trong cõi đau lợi và cõi tứ thiên vương và cõi nhân gian của chúng ta, họ thấy hết một cái rõ ràng. Tiến tới cho đến cõi trời đâu xuất, cõi trời thứ tư trong sáu cõi trời dục giới, họ lại càng thấy nhiều hơn, thấy rõ hơn, thấy xa hơn, thấy xuống cả cõi thứ ba là cõi trời dạ ma, xuống cõi trời thứ hai là cõi trời đau lợi, cõi trời thứ nhất là cõi trời tứ thiên vương và cõi nhân gian chúng ta, họ đều thấy hết. Tùy theo cái phúc báo các cõi trời càng đi lên thì sự thấy biết của họ càng nhiều, càng lớn, càng xa. Như ở đây xét ra như cõi trời phi tưởng xứ, cái sự thấy biết rồi của chúng chư thiên là cõi trời cao nhất, đó là cõi trời hữu đỉnh, hay còn gọi là cõi trời phi tưởng xứ ở trong tam giới của chúng ta này. Nếu đem xét ra với sự thấy biết được các sự vật hiện tượng, màu sắc của các sự vật hiện tượng đó thì cũng không bằng gì, trăm nghìn phần không bằng một phần của các bậc thượng thiện nhân được sinh về, dù đó là cõi thấp nhất trong cửu phẩm liên hoa, đó là hạ phẩm hạ sinh vậy. Trăm nghìn vạn đức muôn phần không bằng một phần vậy. Cho nên chúng ta thấy là Đức Từ Phụ A Di Đà khi chưa thành Phật, Ngài phát nguyện rằng nguyện cho tất cả chúng trời người được sinh về trong cõi nước của Ngài. Tới khi thành Phật, nếu mà chẳng được thiên nhãn thông thấy ít nhất, thấy là thấy thì thấy rõ nhé, thấy rõ ràng tất cả sự vật hiện tượng, ít nhất là chẳng được trăm nghìn muôn ức na do tha cõi Phật. Đây là cõi Phật nhé, chứ không phải là cõi nước nhé, cõi của Đức Phật. Ví dụ Đức Phật Thích Ca chúng ta lấy tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật, tức là 3.000 thái dương hệ đó các quý vị. 3.000 thái dương hệ, chứ không phải là một thái dương hệ. Ấy, mặt trời, mặt trăng, các vì sao quay chung quanh một cái quỹ đạo đó là gọi là một thái dương hệ. Ở trong nhà Phật chúng ta đó gọi là một thái dương hệ, khoa học họ cũng gọi là một thái dương hệ, các nhà khoa học hiện đại bây giờ họ gọi đó là một thái dương hệ. Tức trong hệ tinh cầu của họ, bởi cái lực hút của một ngôi sao nào đó, hoặc là hệ mặt trời, trái đất của chúng ta đang quay quanh cái sức hút của mặt trời. Mặt trời, cái lực hút thì nó hút cả trái đất, hút cả mặt trăng và hút cả một số cái về sao theo cái vòng quay của nó, theo một cái vòng quay của nó giữ thăng bằng được ở trên hư không như vậy. Đây cũng là nhà Phật chúng ta gọi là cái nhân duyên đặc biệt, thù thắng của chúng sinh vậy, của các cõi nước ấy vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là ở đây là Pháp Tạng Tỳ Khiêu á, nguyện hành Bồ Tát đạo và thề rằng nếu mình thành Phật mà chúng sinh ở trong thế giới mình, mà các vị thiên nhân á, ở trong thế giới mình á, mà không được thiên nhãn thông nhìn thấy rõ 100.000 muôn ức na do tha cõi Phật. Chúng ta nhớ nhé, đây là nhìn thấu rõ 100.000 muôn ức na do tha cõi Phật, tức là gì? Chứ không phải là nhìn thấy rõ 100.000 cõi ở trong gì? Theo thế gian của chúng ta đâu, mà là cõi Phật. Mà cõi Phật thì rộng lớn lắm. Ví dụ Đức Phật A Di Đà ngài lấy 21 vô số cõi Phật để kết lại thành một, bằng công đức tu nhân tích đức hành Bồ Tát đạo trải qua 5 đại kiếp của ngài, mà 21 vô số cõi Phật đấy kết lại thành một trang nghiêm thanh tịnh, đó chính là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới mà trong kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy về thế giới đó được thần thông công đức rộng lớn như thế. Chúng ta học sang ngay nguyện lớn thứ bảy. Đại nguyện lớn thứ bảy: khi con được thành Phật, nếu có chúng trời người trong cõi nước của con chẳng chứng được thiên nhĩ, ít nhất là nghe được lời thuyết pháp của Phật khắp trong 100.000 ức na do tha cõi Phật. Nếu chẳng được như thế, nghe hiểu và thụ trì, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở đây chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu khi hành Bồ Tát đạo, ngài phát nguyện rằng nếu có chúng trời người ở trong cõi nước của ngài, nếu chẳng chứng được thiên nhĩ. Thiên nhĩ là cái gì? Cái tính nghe thông suốt của chúng chư thiên. Nếu chúng chư thiên ở thế giới của chúng ta này thì sức nghe đã thủ thắng vi diệu hơn cõi nhân gian chúng ta 100.000 vạn ức muôn triệu tỷ lần rồi. Nhưng mà so với các bậc thiên nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Từ Phụ A Di Đà thì chứng được thiên nhĩ thì nghe ít nhất cũng phải được cái lời Phật thuyết pháp khắp trong 100.000 ức na do tha cõi Phật. Chúng ta nghe thấy lời Đức Phật thuyết pháp trong 100.000 ức na do tha cõi Phật. Cho nên có người cật vấn chúng tôi rằng thì vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì về đó thì thành Phật luôn hay sao? Và thành Phật luôn thì biết ngày nào cũng có biết bao nhiêu người vãng sinh về đó, thì khắp mười phương thế giới thì biết bao nhiêu là ông Phật xuất hiện. Nhưng mà tại sao ở thế giới chúng ta mà phải đến trải qua trên 56 vạn năm nữa Đức Phật Di Lặc mới giáng sinh thành Phật ở thế giới này? Tại sao bao nhiêu những người vãng sinh về đó thành Phật rồi chạy sang quay lại thế giới này để giáo hóa phổ độ chúng sinh, nhưng mà lại phải chờ trên 56 vạn năm nữa Đức Phật Di Lặc mới giáng sinh mới thành Phật theo như kinh Di Lặc Hạ Sinh? Họ cần vấn như thế. Rồi nữa, nếu mà về đó mà bà cầu người tu bây giờ chỉ cầu về Tây Phương Cực Lạc ở thế giới này đau khổ vậy, thì về nơi đó thì nhớ lại đau khổ nữa thì sao, cầu về đâu? Kiểu nó họ đưa ra những cái lời hỏi và cật vấn như thế. Xin thưa các quý vị, về đó có rất nhiều chúng ta làm, rất nhiều việc để chúng ta làm. Nhưng cái công việc của chúng ta làm á là làm vì chính pháp, làm vì đại nguyện tận độ chúng sinh, làm vì đại nguyện hành bồ tát đạo để viên mãn đại nguyện của mình, tiến tới cho tới khi thành Phật để tận độ chúng sinh. Chứ không phải là làm vì tham sân si, không phải là làm vì cái lợi ích của cá nhân mình, của người thân mình và của phe nhóm của mình. Chúng ta thấy ở thế gian chúng ta bây giờ đại đa số những việc làm của chúng sinh ở thế gian này là vì lợi ích cá nhân của mình, gia đình của mình, phe nhóm của mình và đồng loại của mình. Chúng ta thấy không? Những bộ phim về thiên nhiên, về động vật hoang dã, chúng ta thấy những con chó rừng nó đi săn một mình ấy, nó không bắt được những con mồi lớn, và đồng thời nó cũng không đánh lại được những kẻ thù khác như là sư tử, như là báo, vân vân. Cho nên những con chó rừng thì nó cũng phải gì, phải thích nghi, nó cũng phải bảo vệ vì cái lợi ích của gì, của bản thân nó, của đàn đó, của nó, của con cháu của nó. Cho nên thì những con chó nó cũng biết gì, cũng biết kết hợp thành những đàn lớn, những đàn lớn. Đàn lớn thì đến vài chục con, đàn nhỏ cũng phải 5-7 con, hơn chục con. Để làm gì? Để thuận tiện cho việc săn mồi, duy trì loài giống và cái gia đình của cái đàn chó ấy. Chúng ta thấy không? Rồi mạnh như con sư tử, chúng ta thấy sư tử đi săn một mình cũng không thể mà kiếm được mồi hoài, kiếm bắt được con mồi to lớn như là con trâu hay là con ngựa, hoặc là con thậm chí là cả con cá sấu, hoặc là cả con voi, con hươu câu cổ, vân vân. Cho nên những con sư tử mạnh như vậy nhưng vẫn phải gì, muốn duy trì loài giống, duy trì cái gia đình của sư tử. Cho nên chúng ta thấy nó vẫn sống thành bầy đàn, để đi săn thành bầy đàn. Đấy. Rồi những con chim, con cá ở dưới nước cũng vậy. Nó cũng thì cũng sống thành bầy đàn. Những con cá heo đi săn những đàn cá chim, cá chích nhỏ hơn, nó cũng thì đi săn bằng bầy đàn. Hải cẩu cũng vậy. Chúng ta thấy nó muốn đi săn cá, kiếm mồi, nó cũng thì sống thành bầy đàn. Những con cá mập cũng vậy. Cá mập được gọi là một những cái loài hung dữ và mạnh mẽ ở dưới biển cả. Vậy chúng ta thấy nó vẫn đi săn thành bầy đàn. Con người chúng ta cũng vậy. Thông minh như con người chúng ta cũng kết thành xã hội, kết thành bầy đàn. Nói thành bầy đàn thì thấy kiểu ngày xưa nó cũng hơi cổ. Nó gọi là kết thành xã hội, kết thành quốc gia, kết thành phe nhóm. Trong một quốc gia thì lại có phe nhóm, có đảng phái, có tổ chức chính trị, xã hội này nọ, vân vân và vân vân. Đó, chúng ta thấy. Cho nên tất cả những cái việc làm của chúng sinh ở thế gian chúng ta này, phần lớn, chúng tôi nói là phần lớn chứ không phải là tất cả, phần lớn là để dành, đều dành cho bản thân mình, đều vì bản thân mình, đều vì gia đình mình, và đều vì gì, phe nhóm, đảng phái của mình. Đó, chúng ta thấy. Chỉ có từ khi Đức Phật xuất thế trên 2.500 năm trước ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, sau khi Ngài thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đầu tiên Ngài định nhập Niết Bàn luôn, vì Ngài thấy rằng pháp của Ngài tu chứng thậm thâm vi diệu, nói ra ắt chúng sinh không thể hiểu, không thể tin được, thậm chí lại còn báng pháp nữa. Cho nên Ngài nghĩ đến đó, Ngài muốn nhập Niết Bàn luôn. Thì bây giờ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, cùng với người hầu của mình. Nhà Phật chúng ta gọi là thị giả đó. Thì hiện đó, giả làm hai thầy trò cùng người thương buôn đi qua gốc cây Bồ Đề ấy, nhìn thấy vị Sa Môn với cái dáng vẻ trầm tĩnh uy nghiêm ngồi an tọa chính định dưới cội cây Bồ Đề, trên nét mặt tỏa ra ánh hào quang sáng ngời, và tiến lại gần thì cảm nhận được cái đức tính từ bi hỷ xả vô lượng vô biên của vị Bà La Môn, của vị tu sĩ ấy, tức là Đức Phật. Cho nên hai thầy trò của ông trưởng giả, tức là thương buôn, ông ấy liền là dâng cúng Phật một cái bát vàng. Dâng cúng Phật một cái bát vàng, sau này Đức Phật đi khất thực để dùng cái bát đó. Dâng cúng Phật một cái bát vàng, đồng thời cũng là thành Phật, cúng Phật cái bữa cơm đầu tiên sau khi Ngài thành Phật. Và thỉnh Ngài trụ thế thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Bây giờ Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của hai thầy trò của vị thương buôn đấy. Hai vị thầy trò vị thương buôn đó chính là gì? Chính là hóa thân của Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngài hóa thân thành xuống để thỉnh Phật trụ thế với Ngài. Thấy Đức Phật thành đạo, nhưng mà biết được Đức Phật lại muốn nhập Niết Bàn, cho nên Ngài Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca với thị giả của mình, tùy tùng của mình đi xuống nhân gian và hóa làm người thương buôn để cúng dường Đức Phật bữa trai tăng đầu tiên, đồng thời cũng cúng Ngài dường Ngài cái bát vàng để Ngài đi khất thực sau này. Và Đức Phật đã nhận lời. Ngài nhận lời với thầy trò người thương buôn, tức là thầy trò của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hóa ra Đức Phật biết, nhưng mà Ngài vẫn gì? Ngài vẫn cứ phải để cho có người thưa thỉnh. Cho nên ở trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa chúng ta phải đấy, thỉnh Phật chuyển pháp luân như thế. Trong thập đại nguyện vương của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát có một nguyện gọi là thỉnh Phật chuyển pháp luân đấy. Đấy, tức là khi tất cả các Đức Phật khắp trong mười phương thế giới, Đức Phật nào thành Phật thì chúng con thì đều nguyện được cung thỉnh Ngài chuyển pháp luân. Và Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, thầy trò Ngài chính là người đầu tiên thỉnh Phật chuyển pháp luân sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề. Sau khi nhận lời với thầy trò vị thương buôn kia, Đức Thế Tôn mới quán xét ai là cái người đầu tiên được mình hóa độ, ai là cái người có nhân duyên với mình nhiều nhất để mình hóa độ. Và Đức Phật quán xét và thấy là chính năm anh em tôn giả ông Kiều Trần Như, đó chính là Ngài A Nhã Kiều Trần Như. Và bốn người em của mình nữa, tức là năm anh em, cũng có một thời gian tu hành khổ hạnh ở tại Khổ Hạnh Lâm với Ngài. Nhưng mà năm anh em Kiều Trần Như trước đó nhìn thấy Thái tử Tất Đạt Đa, Tuyết Sơn đại sĩ nhận bát cháo sữa của cô gái chăn bò, cho nên thì nghĩ rằng là Thái tử đã thoái thất cái tâm Bồ Đề rồi, không tu khổ hạnh nữa, tức là thoái thất tâm Bồ Đề rồi. Lại đi nhận sữa cúng dường của một cô gái chăn bò như thế chắc là thoái tâm Bồ Đề rồi. Vì vậy mà năm em Kiều Trần Như bỏ đại sĩ Tuyết Sơn, Thái tử Tất Đạt Đa để ra đi. Đến nơi rừng Lộc Uyển, cách đó khoảng mấy chục cây số, cách cái nơi Bồ Đề Đạo Tràng, vườn Lộc Uyển, tức là vườn Nai á, nơi Đức Phật chuyển bánh xe pháp đầu tiên á, mà năm anh em Kiều Trần Như sau khi bỏ Thái Tử Tất Đạt Đa tu hành khổ ở trên rừng Khổ Ảnh Lâm á, đi tới vườn Lộc Uyển đó, để ở trong vườn Nai đó để cư ngụ, để tu khổ hạnh đó, tiếp tục con đường tu khổ hạnh của mình á. Thì Đức Phật bây giờ ngài quan sát thấy là năm anh em Kiều Trần Như không chỉ có nhân duyên một đời một kiếp với ngài, mà có rất nhiều đời nhiều kiếp. Mà trong một kiếp á, tiền thân của Đức Phật là một vị tiên nhân khổ hạnh ở trên rừng núi. Còn tiền thân của Kiều Trần Như lúc đó là vua Ca Lợi. Câu chuyện vua Ca Lợi với tiên nhẫn nhục tiên nhân thầy cũng kể mấy lần rồi, không kể lại nữa. Chúng ta có thể nhớ lại những bài giảng ngày xưa thầy giảng mấy lần về câu chuyện đó. Đức Phật quán thấy cái nhân duyên do một kiếp mình làm là nhẫn nhục tiên nhân, còn Kiều Trần Như là vua Ca Lợi độc ác giết mình, cắt tay, chặt chân chặt tay và giết mình. Nhưng mà mình vẫn phát nguyện là không khởi một niệm tâm hận thù, và vẫn phát nguyện là bao giờ tôi tu hành đắc đạo tôi sẽ tìm ông và độ cho ông trước. Ca Lợi bây giờ cắt tay chặt chân chặt tay của nhẫn nhục tiên nhân rồi, hỏi rằng lấy cái gì để mà bảo đảm rằng tôi cắt tay chặt chân chặt tay ông như vậy mà ông thì không khởi một niệm tâm oán ghét tôi, lại còn thệ nguyện để độ cho tôi sau khi thành đạo. Nhẫn nhục tiên nhân nguyện rằng nếu trong lòng tôi mà không khởi lên một niệm tâm sân hận dù là nhỏ nhất, và tôi phát nguyện sau khi thành đạo tìm ông để độ cho ông trước tiên, nếu mà đúng như vậy tôi tâm nghĩ miệng nói không sai với sự thật, thì nguyện cho thì thân thể của tôi lại được hoàn lại như cũ. Vừa nguyện xong như vậy thì tự nhiên tay của nhẫn nhục tiên nhân lại hoàn lại như cũ, chân cũng hoàn lại như cũ, và tai hoàn lại như cũ, tức là không mất cái gì cả. Tai bị cứa đứt đi rồi bây giờ lại mọc ra, tay chặt đứt rồi giờ cũng là mọc ra, chân nó chặt đứt rồi giờ cũng mọc ra. Ngay lúc đó thì vua Ca Lợi giác ngộ và quỳ sụp xuống chân của nhẫn nhục tiên nhân để sám hối. Đức Phật do quán xét thế, do nhiều đời nhiều kiếp về trước ngài làm nhẫn nhục tiên nhân khổ hạnh ở trên tuyết sơn, còn Kiều Trần Như là vua, là nhẫn nhục tiên, là Ca Lợi á, là vua Ca Lợi đã ăn năn sám hối ngài, và ngài đã thệ nguyện là độ cho sau khi thành đạo. Vì vậy đấy là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, rồi còn nhiều đời nhiều kiếp nữa. Nhưng mà kể một câu chuyện đó cũng đủ cho chúng ta hiểu trong Phật pháp nó là gì? Nhân duyên, thầy trò nó là nhân duyên. Không phải là chúng ta cứ tìm đến với một vị hòa thượng là chúng ta được vị đó thì độ cho mình được tinh tiến học hành và tu tập được giải thoát đâu. Không phải, nó là thầy trò, gọi là nhân duyên thầy trò, nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Vì vậy mà Đức Phật gì, ngài đã đi từ Bồ Đề Đạo Tràng, sau khi thành Phật ngài đã đi từ Bồ Đề Đạo Tràng tới vườn Nai, hay còn gọi là vườn Lộc Uyển đó, tại thành Varanasi đó, để chuyển bánh xe pháp độ cho anh em Kiều Trần Như, và từ đó tăng đoàn được thành lập. Từ đó là có đầy đủ ba ngôi tam bảo: Phật, pháp và tăng. Phật là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, pháp là chỉ cho bài pháp tứ diệu đế khổ tập diệt đạo mà Đức Phật tuyên thuyết cho năm anh em ông Kiều Trần Như kia. Còn tăng chính là gì? Năm anh em ông Kiều Trần Như kia là tăng. Vì vậy chúng ta sau này sẽ thấy là Đức Phật nói tăng là từ bốn vị tỷ khiêu sống với nhau thanh tịnh hòa hợp trở lên mới được gọi là tăng. Tăng tức là gì? Chỉ cho sự thanh tịnh và hòa hợp. Phật là chỉ cho tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Pháp là chỉ cho gì? Pháp đó, phiên âm từ tiếng Phạm là Dharma. Phiên âm dịch nghĩa là tiếng Hán là gì? Là nhậm trì tự tính, quỹ sinh vật giải. Nhậm trì tự tính, quỹ sinh vật giải. Nhậm trì tự tính là gì? Tức là hay giữ gìn, bảo vệ, bảo hộ, giúp cho thì cái tự tính thanh tịnh của mình luôn luôn được thanh tịnh, được viên mãn. Quý sinh vật giải tức là có thể gì? Hiểu biết, tức là chỉ cho cái tính giác, chỉ cho cái tự tính giác hiểu biết được tất cả gì? Vạn sự vạn vật trên thế gian này, không chỉ giữ gìn bảo vệ được cái tự tính thanh tịnh bản lai diện mục, mà còn có thể giác ngộ hiểu biết được tất cả vạn sự vạn vật ở trên thế gian này. Cho nên pháp của Phật mới gọi là nhậm trì tự tính, quý sinh vật giải là như thế. Người tu theo giáo pháp của Phật chân chính đều được phá mê khai ngộ, đều đoạn trừ và bít lấp cửa ngõ, con đường, căn nhà, ác đạo để mở ra một con đường tiến tới một cửa ngõ và vào trong được cái căn nhà gì? Giác ngộ và giải thoát niết bàn thanh tịnh tịch tĩnh của Phật môn chúng ta vậy. Và cho nên pháp của Phật nếu tu hành theo thì có công năng khiến cho chúng ta phá mê khai ngộ, giải thoát và tự do tự tại, không bị sinh tử làm phiền lôi cuốn và chi phối chúng ta nữa vậy, không bị tất cả những nỗi khổ ở thế gian lôi cuốn và chi phối chúng ta nữa vậy. Còn tăng là chỉ cho sự thanh tịnh hòa hợp của tăng đoàn, tức là bốn vị tỷ kheo chung sống với nhau trở lên cùng nhau ôn cố chi tân giáo pháp của Đức Phật, cùng nhau chỉ trai giữ giới thiền định hoằng pháp giáo hóa lợi sinh, đem lại lợi ích cho nhân gian chư thiên và loài người vân vân, đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh đồng được lợi lạc, đồng được giác ngộ và giải thoát như lời Đức Phật đã chỉ dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy nguyện lớn thứ bảy ở trong Kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta thấy là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài phát nguyện tất cả chúng trời người ở trong cõi nước của ngài nếu chẳng chứng được thiên nhĩ thông đó, nghe và hiểu được lời thuyết pháp của khắp trong trăm nghìn vạn ức Na Do Tha cõi Phật, nghe và gì nghe được như thế, nghe mà còn hiểu, nghe và hiểu được một cách rõ ràng, một cách minh bạch, một cách tường tận. Nghe lời Phật mà không hiểu được một cách rõ ràng, minh bạch, tường tận đó thì nghe cũng như là thừa, giống như đàn gảy tai châu. Chúng tôi hiểu vì sao gọi là đàn gảy tai châu chứ? Tức là người đánh đàn hay tới đâu mà tấu lên một bản nhạc, con trâu thì nó nghe nó chả hiểu thì cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Cho nên các cụ ngày xưa mới gọi là đàn gảy tai châu là như thế. Tức là chúng ta, cái này là ví dụ như vậy thôi. Nhưng còn nói nếu chúng ta nghe Phật giảng pháp mà chúng ta không hiểu thì chẳng khác gì đàn gảy tai châu. Các cụ ngày xưa nói là học mà như thế thì chẳng khác nào nước đổ lá môn lá khoai vậy, nước đổ lá sen vậy. Chúng ta thấy nước mà đổ vào lá môn lá khoai đổ một cái nó trượt đi ngay. Người học Phật mà không có trí tuệ, không lại không chăm chú để ý vào để nghe giảng để thực hành ấy, thì vào tai ra mồm ấy, hoặc là vào cửa trước ra cửa sau ấy, hết bài giảng một cái là gì? Đứng dậy chả nhớ cái gì nữa vậy. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta học là Phật dạy là phải tư duy, phải quán tưởng, chứ không phải nghe giảng xong là bỏ đấy đâu. Nghe giảng thì phải gì, suy nghĩ, tư duy tức là suy nghĩ. Suy nghĩ xem lời Phật, lời Tổ giảng dạy như thế có đúng không? Lời thầy của mình ấy, hoặc là vị thầy nào đó giải thích như thế có phù hợp với chân lý không? Phù hợp với lời Phật dạy không? Nếu phù hợp chúng ta đem áp dụng thấy lợi lạc thì đó là tốt đấy. Đó là Phật Pháp chân chính đấy. Chúng ta tu tập theo mà thấy giảm trừ được tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, thì đó chính là chúng ta gì? Đang đi theo đúng chính pháp đấy. Còn nghe giảng mà càng ngày chúng ta càng phiền não, càng ngày chúng ta càng tham lam sân hận và ngu si đi ấy, thì chúng ta thấy chắc chắn đấy là gì? Đấy là tà pháp. Pháp của Phật thì không bao giờ gì, không bao giờ sai. Nhưng mà cái vị thầy mà lên giảng pháp của Phật đó là sai với chính pháp của Phật, do hiểu không đúng, học chưa đến nơi đến chốn, lại do ma chướng á. Ngày xưa các cụ nói gì, tu hành mà không có thầy tổ bảo ban dẫn dắt cho đến nơi đến chốn á, mò mẫm mà tu á, không may bị tẩu hỏa nhập ma, đi sai với á giáo pháp của Đức Phật, nhưng mình cứ nghĩ mà mình đúng, cho nên á đứng lên là chửi hết người này đến người nọ. Coi thường tất cả chư tăng tu hành đều là sai hết, chỉ có mình mới là đúng. Ở Việt Nam chúng ta mấy năm rồi cũng có một số các quý thầy như thế đấy. Đấy mà điển hình như là gì? Như thầy Thông Lạc mà vừa qua đời mấy năm trước, cho rằng pháp môn tịnh độ của chúng ta là gì? Là pháp môn của Bà La Môn, pháp môn của Phật giáo mấy ông sư Trung Quốc, pháp môn của gì, của tà đạo, vân 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 vân. Ông cho rằng A Di Đà Phật là đại ma đầu, Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền là đại ma đầu, đủ thứ. Rồi tất cả các sư xuất gia theo Phật giáo Đại Thừa của chúng ta là tiểu ma đầu. Đấy. Và gần đây còn mấy vị thượng tọa ở trong đằng trong cũng nhen nhóm cái học thuyết tương tự như thế. Mà thậm chí là mấy vị thượng tọa đó còn đang làm ở trong giáo hội, thậm chí làm ở cả trung ương giáo hội đó. Nhưng mà vì cái tư tưởng thì cho nên các cụ, các hòa thượng lớn ở trong giáo hội cũng không thể nói cái gì. Chắc các cụ cũng ngại nhau cho nên không nói cái gì. Còn thầy Thông Lạc ngày xưa thì thầy lại không có ở trong giáo hội, thầy không sinh hoạt trong giáo hội. Thầy xuất gia với hòa thượng ở Thanh Từ ở thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, và tu được mấy năm thì bị xuất chúng. Xuất chúng tức là sao? Bị đuổi đó. Thế là thầy ra ngoài cái đảo nào đó, trong cái quyển tự truyện tự thuật của thầy thì nói rằng ra tu ở cái đảo nào đó mấy năm, xong thầy đắc đạo chứng thánh quả A-la-hán. Và thầy tuyên bố là thầy chứng thánh quả A-la-hán và đi vào lại quay trở lại đất liền để lập cái tinh xá, để giáo hóa, để độ sinh, để truyền trì chính pháp của Phật. Thì lúc đó thầy nói tất cả những người tu theo Đại Thừa về kinh điển Đại Thừa Bắc Tông đều là của ma hết. Đấy, cho nên đặc biệt là ghét cái pháp môn tịnh độ lắm. Nghe ai mà nói mà niệm Phật đó là thầy ấy cho xếp vào đó là con của ma đấy, con của thiên ma ba tuần, phá pháp của Phật, vân 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 vân. Chúng ta nếu mà xét thấy, chúng ta thấy gì? Xét xem các tổ từ xưa đến niệm Phật đắc đạo như là từ gì? Từ tổ sơ tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, đó là ngài Tuệ Viễn Đại Sư. Rồi tuần tự sau này cho đến thì tổ thứ sáu là Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, được coi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. Rồi đến Liên Trì Đại Sư, Thật Hiền Đại Sư, và đặc biệt sau này đến thì đến Thập Tam Tổ Ấn Quang Đại Sư. chúng ta thấy nhân tu của các ngài như thế nào. Và đặc biệt đó, chúng ta thấy ở Trung Quốc cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 xuất hiện hai vị thiền sư là hai anh em. Tu hành chẳng khác gì hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu của Việt Nam chúng ta thế kỷ thứ 17 vậy. Ngài Hải Khánh và ngài Hải Hiền, hai anh em huynh đệ xuất gia với nhau, tu ở trong chùa, cả hai đều không biết đọc không biết viết. Hải Khánh hòa thượng cũng không biết đọc không biết viết. Hải Hiền lão hòa thượng 112 tuổi vãng sinh cũng không biết đọc không biết viết. Chỉ có một câu á, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, và A Di Đà Phật thôi. Một đời của các ngài chỉ có biết một câu A Di Đà Phật, và chỉ có trì niệm một câu A Di Đà Phật. Hai anh em huynh đệ Hải Khánh và Hải Hiền lão hòa thượng chưa một lần lên trên bục giảng để giảng kinh thuyết pháp, vì các ngài có biết đọc đâu mà lên bục giảng, viết cũng có biết viết đâu mà lên bục giảng. Nói như ở thế gian người ta nói là mù chữ đó. Đấy, mù cái chữ của thế gian, nhưng mà lại sáng cái tâm gì? Cái tâm Phật ở bên trong. Mù cái chữ thế gian ở bên ngoài, mà lại sáng cái tâm Phật ở bên trong. Đấy mới là thù thắng. Đấy mới là vi diệu các quý vị. Chúng ta cũng có thể thấy là gì? Các ngài muốn thị hiện để mà nhắc nhở hậu học như chúng tôi và như chúng ta là gì? Đừng có chạy theo chữ nghĩa văn chương của thế tục nhiều quá. Người tu bây giờ phần lớn là chạy theo văn chương chữ nghĩa của thế tục, chạy theo bằng cấp của thế tục. Chúng ta thấy sư bây giờ xuất gia, nếu không được, không có bằng cấp trung cấp và học viện á, thì không được bổ nhiệm trụ trì. Cho nên bắt buộc sư muốn có được bổ nhiệm trụ trì á, thì phải đi học đi cho có bằng cấp trung cấp, cao đẳng hoặc học viện. Ấy, ngày xưa thời của các cụ á, thì không cần bằng cấp, các cụ vẫn là trụ trì bình thường. Các hòa thượng mà lớn lớn tuổi, bây giờ khoảng độ 80 tuổi trở lên á, ngày xưa các cụ đâu có bằng cấp, không cần bằng cấp, cũng chẳng cần bằng cấp thế tục luôn. Các cụ thầy truyền cho trò, tức là thầy đến tu ở chùa nào đó, chốn tổ nào đó là gì? Là thầy truyền cho trò. Nếu mà thầy không truyền được cho trò vì bận bịu công việc á, hoặc là không biết chữ á, thì gửi đến một chốn tổ nào đó để cho đệ tử mình đi học ở chốn tổ đó, vừa học vừa làm công quả, vừa học vừa tu, vừa học vừa chấp tác. Đấy, giống như Đức Pháp Chủ, Đệ Tam Pháp Chủ, cụ Chùa Ráng bây giờ. Ngày xưa các cụ nói rằng đi học một bộ kinh A-di-đà có khi mất đến 3 năm mới xong. Vì sao mất 3 năm mới học xong một bộ kinh Di-đà? Vì đến đó các thầy ở cái chốn tổ đình á, các cụ cũng quản công việc Phật sự, quản phục vụ tín ngưỡng cho dân, cho nên có khi cả tháng cụ ở dỗi được 2-3 buổi thì mới dạy cho 2-3 buổi thôi, nhưng mà vẫn phải ở lại cái ngôi chùa đó để sao, để làm công quả quét tước chùa cảnh, rồi bao sái lên hương, tụng kinh niệm Phật, thỉnh chuông cúng cháo hàng ngày. Đấy gọi là tu. Quét tước chùa chiền, bao sái, lên hương, cái đó gọi là làm công quả, đó gọi là tu phúc. Còn tụng kinh niệm Phật, thỉnh chuông cúng cháo cảnh sách niệm Phật đó, đó gọi là tu tuệ. Các cụ kéo dài vừa học vừa ngẫm, học cho ngẫm. Học bây giờ học như cưỡi ngựa xem hoa, học như các trường bây giờ. Ngày xưa chúng tôi cũng học, đi học ở trường, cũng đào tạo ra ở trường, từ trung cấp lên học viện cũng đào tạo ở trường 8 năm trời. Nhiều môn học như cưỡi ngựa xem hoa. Ví dụ cả bộ kinh Pháp Hoa dày như vậy mà chỉ học có 60 đến 80 tiết. thì đúng như là không bằng cưỡi ngựa xem hoa. Cả một bộ kinh Hoa Nghiêm dày như thế, 80 quyển, vậy mà cũng chỉ có 120 tiết. Các quý vị nghĩ xem, còn không bằng cưỡi ngựa xem hoa nữa, lướt qua như vậy. Nếu mà ai mà lười học, về mà không chịu khó đọc tụng, không chịu khó nghiên cứu tư duy nữa thì chữ thầy lại trả lại thầy mà, chả được cái gì cả. Cho nên nhiều tăng ni sinh tốt nghiệp học viện rồi mà bây giờ bảo lên bục giảng mà giảng cho các Phật tử chịu bó tay chả giảng được, chả nói được cái gì cả. Chữ thầy lại trả lại thầy hết, chả giảng được cái gì. Đó là học gì? Do cái học ở bên ngoài, do chú trọng vào văn chương, vào chữ nghĩa, vào theo cái cách học của thế gian, tức là chạy theo bằng cấp đó. Cho nên nó không có vào sâu. Như còn chúng ta thấy thì Hải Hiền Lão Hòa Thượng và Hòa Thượng Hải Khánh, hai anh em sư huynh sư đệ, các ngài tuy không biết đọc, không biết viết, chỉ có nhất tâm một câu Phật hiệu A Di Đà thôi, chỉ cho đến cùng. Từ khi xuất gia vào cửa Phật, được thầy tổ mình dạy cho một câu A Di Đà Phật, cứ thế mà niệm. Cũng chẳng dám hỏi thầy là bạch sư phụ, tại sao lại phải niệm A Di Đà Phật mà không phải là niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, hay không phải là niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, hay chẳng phải là niệm gì niệm Đa Bảo Phật, vân vân và vân vân. Cũng không dám hỏi thầy tổ mình luôn. Thầy tổ chỉ dạy cho hàng ngày chỉ cần vạn duyên buông xuống, nhất tâm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đem công đức đó mà cầu nguyện xia xả bỏ báo thân, nguyện là đức từ phụ A Di Đà tiếp rước thần thức của con về Tây Phương, để cho con gì, con được sinh về thế giới ngài, để cho con gì không bị sinh tử luân hồi khổ đau nữa. Thế thôi, rất là đơn giản các quý vị. Thầy dạy như thế nào, trò làm y như thế. Ngoài ra còn có thời gian thì đi làm công quả để giúp đỡ mọi người, giúp được cái gì thì giúp. Đấy, cho nên chúng ta thấy Hải Hiền Lão Hòa Thượng ngày một mình cày cấy, làm nương làm rẫy đến mấy chục mẫu ruộng, trên 30 mẫu ruộng. Chúng ta biết một mẫu ruộng là 2 mẫu 7 là 1 ha, 2 mẫu 7 là 10.000 mét vuông đó các quý vị. Vậy một mẫu như vậy là cũng gì, ít nhất cũng phải mấy nghìn mét vuông. Chúng ta cứ nhân đi 2 mẫu 7 là 1 ha, mà ngài làm đến hơn 30 mẫu ruộng như thế. Một mình ngài nhé, quốc đất, trồng lúa ngô khoai sắn, làm cỏ, bón phân dẫn nước, làm cỏ và thu hoạch, về lại đem tự mình phân phát cho những gia đình nghèo ở trong thôn, trong xã, trong huyện. Rồi mình phát ra chưa hết, lại còn đem cho chính quyền, để cho chính quyền phát cho những gia đình chính sách, gia đình nghèo khổ cô đơn không nơi nương tựa nữa. Mấy chục năm như vậy ngài chưa từng một lần lên tòa pháp như chúng tôi này, ngài chưa một lần lên tòa pháp như chúng tôi này để giảng, để truyền kinh giảng đạo. Ai đến chùa hỏi ngài cách tu như thế nào, ngài cũng bảo thôi niệm Phật đi, niệm Phật công đức lớn lắm, niệm Phật được vãng sinh Tây Phương, niệm Phật sẽ thoát ly khổ hải, niệm Phật sẽ mau thành Phật, niệm Phật đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đấy, ngài thì khuyên thế. Lời khuyên của ngài rất chân thành, rất mộc mạc, đúng như là bản chất của các ngài vậy. Mấy chục năm, gần trăm năm niệm Phật không hề thay đổi. Dù cho là một niệm tâm suy nghĩ nhỏ như là lông tơ sợi tóc thôi, cũng chưa bao giờ khởi lên. Cho nên đến khi đến năm 100, Lão Hải Hiền, Lão Hải Khánh, Hòa Thượng Hải Khánh thì năm hơn 7, hơn 80 tuổi, ngài cũng biết trước ngày giờ, tự do tự tại mà ngồi an tọa ra đi, giữ lại toàn bộ nhục thân như là thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Hà Nội Việt Nam chúng ta bây giờ vậy. Mấy chục năm sau, đến năm Hòa Thượng Lão Hải Hiền 112 tuổi, ngài cũng biết trước ngày giờ và tự do tự tại nằm theo thế cát tường mà ra đi, chẳng cần phải ai trợ niệm, chẳng cần phải đệ tử, chẳng cần phải bất cứ một ai trợ niệm để đưa ngài về Tây Phương cả. Tự ngài biết trước ngày giờ, trước khi ra đi ngài còn dặn đệ tử và đi thăm, đưa ngài đi thăm một số những chùa chiền như ngày xưa ngài xuất gia với sư phụ của ngài, đi thăm nơi mà ngày xưa ngài thế pháp, cái chùa đầu tiên ngài được thế pháp xuất gia, thăm cái nơi mà ngôi chùa ngày xưa ngài được sư phụ tế độ cho ngài, cầu tam sư thất chứng cho ngài thọ giới, rồi về thăm ngôi nhà của mình ngày xưa được cha mẹ sinh ra, rồi về thăm gì, thắp hương cho mộ mẹ của mình, vân vân. Biết trước ngày giờ làm hết những cái việc đó trước, và trước khi ngài vãng sinh quy tây, ngài cũng dặn với các đệ tử trước của mình là đến ví dụ ngày mai ngài đi, ngài bảo thôi mai thầy có việc phải đi xa, các con ở nhà nhớ gì, nhớ ráng chăm niệm Phật. Các đệ tử tưởng sư phụ mình mai có việc đi đâu xa, chờ từ sáng đến trưa trưa, tối hôm qua thì nghe sư phụ gõ mõ niệm Phật ra đến tận khuya, nghĩ rằng sư phụ mình chắc là hôm qua niệm Phật khuya quá cho nên hôm nay sư phụ vẫn còn mệt mệt cho nên nằm nghỉ, không gọi sư phụ ra từ buổi sáng ăn cơm sáng. Đến trưa đến giờ ngọ, chuông cúng ngọ rồi mà vẫn không thấy cửa phòng sư phụ mở ra. Đến giờ thỉnh mục bản để đi thọ trai rồi vẫn thấy cửa phòng của sư phụ gì im lìm, khóa trái bên trong. Các đệ tử thấy lạ cho nên lúc đó thì mới tìm cách xuống gọi, mà không thấy Hải Hiền Lão Hòa Thượng sư phụ mình thưa cho nên thì mới tìm cách phá cửa mới vào. Vào thì thấy là sư phụ mình chăn gối y áo là gập gọn gàng, y áo thì để trên đầu, chăn thì để gập gọn gàng và để ở dưới chân giường, gối với y áo ba tấm y thì để trên đầu giường, và ngài nằm để tay trên gối đúng cho thế cát tường Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là tay phải ngài gối đầu lên tay phải và hình dáng nằm hơi cung cung một chút về đằng trước như là cái hình cánh cung ấy, hơi hơi như vậy, đó gọi là thế nằm cát tường mà ra đi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Rồi các đệ tử làm lễ nhập tháp ngài. 3 năm sau mở lu mở tháp, mở lu ra thì thân thể ngài vẫn gì, ngài vẫn ngồi thiền an nhiên tự tại như vậy, tóc về móng chân móng tay là mọc dài ra, tóc lại mọc dài ra. Chúng ta thấy không? Không hôi thối một chút nào cả, mà hương thơm thì mở tháp ra, mở cái nắp lu ra thì mình hay gọi là cái chum hay cái lu đều được cả. Mở cái nắp chum nắp lu ra thì hương thơm ngào ngạt từ trong cái lu đó thì bay ra tỏa ra, mà những người đến dự cái lễ cải cát cho hòa thượng đều ngửi thấy và đều cảm nhận được điều đó. Và chúng ta thấy đặc biệt là nhục thân của ngài vẫn ngồi yên nhiên như khi ngài vào thiền định như vậy. Và cái ngôi chùa nhỏ mà ngài tu hành bây giờ thì có 2 nhục thân toàn thân xá lợi là ngài Hòa Thượng Hải Khánh và Hòa Thượng Hải Hiền. Chúng ta thấy chỉ một câu Phật hiệu niệm cho tới cùng, biết trước ngày giờ vãng sinh tự tại như thế. Còn ở Việt Nam chúng ta mới đây ngày 1 tháng 11 vừa qua năm 2020 có một vị Lão Hòa Thượng cũng chỉ nhất tâm niệm Phật thôi. Ra đi ở tại Đại Tòng Lâm ở trong Bà Rịa Vũng Tàu, chúng ta thấy Ngài cũng biết trước ngày giờ, 4 năm trước Ngài đã biết rồi. Ngài cũng chuyên tâm niệm Phật ra đi, lưu lại Xá Lợi quả tim đỏ hồng. Chúng ta thấy nếu mà người niệm Phật chúng ta mà không phải là chính pháp, người tu theo Đại Thừa, tăng ni Phật tử tu ra Đại Thừa Phật giáo chúng ta không phải là chính pháp, thì làm gì có cái sự thủ thắng vi diệu đó các quý vị. Cho nên chúng tôi mong rằng các Phật tử chúng ta bất kỳ một ngày nào đó mà chúng ta nghe thấy bất cứ một vị tăng ni hay Phật tử nào đó nói rằng pháp môn tịnh độ của chúng ta không phải là của Phật Thích Ca Mâu Ni nói, mà là của Bà La Môn Ấn Độ nói, hoặc là của các tổ sư Trung Quốc nói, vân vân và vân vân, chúng ta chỉ có cười và chắp tay A Di Đà Phật thôi, chả cần phải giải thích gì cả. Vì cái tà kiến của họ đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức, cái A Lại Gia thức của họ rồi, chúng ta khó có thể cảm hóa được họ. Cho nên tốt nhất nếu mà gặp cái hạng người như thế, cho dù đó là tăng ni hay là Phật tử đi chăng nữa, họ có hình tướng của tăng ni hay là hình tướng của Phật tử đi chăng nữa, họ nói như vậy, chúng ta tốt nhất theo chúng tôi chỉ cần một câu A Di Đà Phật, thế là xong. Họ bảo là không phải, kệ họ, chúng ta không cần phải giải thích. Vì chúng ta biết cái hạng người đó, cái tâm bệnh của họ gì rất lớn, họ đang bị tâm bệnh mà gần như là không có thuốc chữa đâu. Cho dù chư Phật Bồ Tát có tái lai đi chăng nữa, họ không tin, họ cho đó là gì, cho đó là thiên ma. Vì họ đang gì, đang bị tâm bệnh, họ đang bị cái bệnh là gọi là tà kiến, thiên kiến và chấp thủ, cho nên khó có thể mà lay chuyển được cái tâm tà kiến, thiên kiến và chấp thủ của họ. Cho nên tốt nhất đối với những hạng người đó, chư Phật, chư lịch đại tổ sư dạy chúng ta thì nếu mà chúng ta không đủ tài đủ đức để cảm hóa được họ thì tốt nhất gì, chúng ta giữ yên lặng, không tranh giành, không cãi cọ với họ để mà dễ sinh tâm phiền não. Tốt nhất chúng ta yên lặng, hoặc chúng ta nhất tâm niệm Phật, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thế là ổn. Thế là ổn. Cho nên ở đây nói là gọi là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Vì sao Ngài lại nguyện là cho chúng trời người sinh về cõi nước của Ngài đều chứng được thiên nhĩ thông, nghe thấu và hiểu được lời của các đức Phật ở khắp trăm nghìn muôn nước Na Giao Tha cõi Phật. Các đức Phật đó tuyên thuyết pháp gì thì đệ tử của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều nghe thấy hết, đều hiểu được hết, đều biết được hết, và đều có thể gì thụ trì được hết, nghe hiểu và thụ trì mà. Đấy, nghe không phải là nghe xong rồi bỏ đấy nhé, nghe không phải là như nước đổ lá khoai, mà nghe mà hiểu. Đấy, quan trọng nghe và hiểu được tất cả lời của trăm nghìn muôn đức Na Do Tha, các đức Phật ở khắp mười phương thế giới ấy. Chúng ta biết mỗi đức Phật các ngài dùng cái phương tiện giáo hóa khác nhau, nhưng tất cả các đức Phật đấy thuyết pháp, thuyết tất cả các bài pháp, kinh gì, luật gì, luận gì đó, thì đệ tử của Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc đều nghe được hết, đều hiểu được hết, đều biết được hết, và quan trọng là đều đem thụ trì theo được hết. Vì vậy mà công đức mới vô lượng vô biên. Vì vậy mà không bao giờ bị thoái chuyển nơi đạo vô thượng bồ đề nữa. Thì ví dụ nghe Đức Phật này thuyết về bài pháp này, mà nhân duyên của các vị đó thì nghe hiểu biết nhưng mà không hợp với cái hạnh tu, thì các ngài thôi, các ngài lại nghe Đức Phật khác thuyết hiểu biết, và nếu phù hợp thì các ngài đem áp dụng vào tu hành. Cho nên không bao giờ bị thoái chuyển lại như thế. Đây là một cái môi trường giáo dục, có thể nói là như vậy. Tây phương cực lạc thế giới là một môi trường giáo dục tuyệt vời nhất, đặc sắc nhất, và bảo đảm an toàn nhất cho tất cả các học sinh ở thế giới ấy. Ai cũng được lên lớp, tức là ai cũng được thành Phật đó. Ai cũng được trở thành một bậc gọi là kỳ tài, gọi là tuyệt luân. Ai cũng trở thành bậc kỳ tài tuyệt luân hay kỳ tài tuyệt đỉnh. Ai cũng có thể thành tựu được cái hạnh tu của mình, đó chính là thành Phật. Không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đấy, đây là cái ý nghĩa gì? Là nguyện lớn thứ bảy mà Đức Phật phát nguyện. Ngài xây dựng lên một thế giới trang nghiêm thành tựu như vậy. Không chỉ về y báo, về cõi nước, về thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà còn về cả chính báo, về thân thể, về trí tuệ, về thần thông công đức của chúng trời người ở cõi Tây Phương Cực Lạc nữa. Và nguyện thứ bảy này chúng ta thấy ngày nguyện cho được thiên nhĩ để mà nghe tất cả các bài pháp, nghe tất cả những pháp âm vi diệu của các đức Phật, trăm nghìn muôn ức na do tha các đức Phật ở khắp mười phương thế giới, nghe lại tin hiểu và còn thọ trì được. Vì vậy mà công đức vô lượng vô biên. Ngài nguyện rằng nếu chúng nhân thiên ở trong thế giới của Ngài mà không được như thế thì Ngài thề sẽ không thành chính giác, tức không thành Phật. Đấy là ý nghĩa nguyện lớn thứ bảy. Đem nói ra thì nhiều lắm các quý vị, nhưng chúng ta cũng có thể tạm như thế là chúng ta cũng hiểu được rồi, đúng không? Đó. Chúng ta học nguyện tiếp theo, đó là nguyện lớn thứ tám. Khi con đã thành Phật, nếu chúng trời người trong cõi nước con chẳng được tha tâm trí hay còn gọi là tha tâm thông đó. Ở đây gọi là tha tâm trí, trí tức là trí tuệ đó. Cái trí tuệ gì? Sáng suốt và hiểu biết được suy nghĩ và trí tuệ của người khác đó, gọi là tha tâm trí hay còn gọi là tha tâm thông. Ngài nguyện rằng nếu chúng trời người trong cõi nước của Ngài chẳng chứng được tha tâm trí, ít nhất là biết rõ tâm niệm của chúng sinh ở trong trăm nghìn ức na do tha cõi nước khắp mười phương thế giới quốc độ các đức Phật, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Đó, chúng ta đây nguyện thứ tám này là nguyện, Ngài nguyện cho tất cả chúng trời người ở thế giới của Ngài đều chứng được tha tâm trí hay còn gọi là tha tâm thông, biết được ít nhất cũng phải biết được tâm niệm của các chúng sinh ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha cõi nước của các đức Phật. Không là cõi nước là trái đất hay là hệ mặt hay là mặt trời mặt trăng đâu nhé các vị, mà cõi nước của các đức Phật. Mà cõi nước của các đức Phật thì chúng ta thấy Đức Phật lấy ít nhất cũng tam thiên đại thiên thế giới, như Đức Phật Thích Ca chúng ta là một cõi Phật, như Đức Phật A Di Đà là lấy 21 vô số cõi Phật để kết lại thành một cõi Phật. Đấy, cho nên chúng ta thấy đây là biết được tâm niệm của tất cả chúng sinh chứ không phải là một loại chúng sinh. Chúng ta bây giờ nếu mà muốn biết được ngôn ngữ của đồng loại, tức là loài người chúng ta thôi, khác quốc gia, khác khu vực, khác dân tộc, khác ngôn ngữ, chúng ta phải học, cũng phải học vài tháng, vài năm mới có thể nghe và nói được một cách trôi chảy, mới có thể viết được một cách gì tốt vậy. Còn những người chứng được tha tâm thông thì biết được từ ở trong ý niệm của người khác rồi. Như trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nói là ngày xưa có một vị thiền sư, khi mà gặp thiền sư Tăng Giam, khi mà gặp một ngài, một cái vị thi sĩ, vị này mới viết ra một cái tập thơ rất là hay nhưng mà chưa phát hành. Thì hôm gặp ngài Tăng Giam, ngài Tăng Giam thì ngài mới đọc một cái bài thơ, đọc cái câu thơ của ở trong cái bài thơ, hết trong cái quyển sổ thơ của cái vị thi sĩ kia. Cái vị thi sĩ kia là giật mình, mới hỏi rằng bạch hòa thượng này, đây chẳng phải là cái bài thơ của con sao? Hòa thượng bảo đúng, bài thơ của ông. Thế sao hòa thượng biết? Và ta không chỉ có biết một bài thơ của ông mà còn biết được tất cả các bài thơ của ông viết, ông để trong. Bảo là bài, cái vị thi sĩ kia bảo bạch hòa thượng, cái gì, cái bài thơ của con viết con chưa đưa cho ai, chưa công bố cho ai mà. Ấy vậy mà ngài Tăng Giam lại biết hết vậy. Đấy. Rồi là còn một vị thiền sư nữa, còn hơn ngài Tăng Giam nữa này, không chỉ có một cái, cũng là một vị nho sĩ, thì viết một cái quyển truyện, viết một quyển truyện, cái quyển truyện đó cũng vừa viết xong, đang đem đi cho để chuẩn bị in ấn để phát hành, nhưng mà vẫn chưa in ấn, vẫn còn cái quyển gốc đó đang chỉnh sửa lại. Thế cái vị sư kia thì một hôm đến thì mới cũng cầm cái đang ngồi ở cái quán uống nước hay cái gì đó thì hay một cái nơi nào đó, thì trong đó cũng không nói rõ lắm là đang ngồi chỗ nào, nhưng đại khái là vị sư kia thấy cái, biết cái vị nho sĩ kia viết cái quyển truyện này đi qua, cho nên ngài cầm cái quyển sách, ngài cầm cái quyển sách lên. Thế cái vị nho sĩ kia bảo là: ô bạch hòa thượng, cái quyển sách này là quyển sách của con. Con quyển sách của con đang con viết là chưa xong, con đang chuẩn bị cho biên tập lại để xem lại một lần cuối, để cho khắc bản in, để in để truyền cho mọi người được đọc. Thế hòa thượng bảo là đúng, đây là quyển sách của ông. Thế vị kia lấy trong túi của mình ra này: quyển sách của con còn đây mà. Thế hòa thượng đưa cho quyển sách ấy, không chỉ có một quyển sách mà ta thì còn có nhiều quyển sách. Lấy ra thì trong túi của ngài lấy ra mấy cái quyển sách cùng một quyển sách giống y như thế, từ từng chữ từng nét viết, từ cái chấm cái phẩy, rồi cái bìa sách cũng y như vậy. Đấy mới biết là ngài, cái vị sư này còn có đại thần thông, không chỉ có tha tâm thông mà còn có đại thần thông nữa vậy. Đó. Chúng ta thấy. Cho nên ở đây ngài từ phụ A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà, ngài nguyện cho tất cả chúng trời người ở cõi nước của ngài chứng được tha tâm thông, biết ít nhất là biết rõ được tâm niệm của các chúng sinh ở khắp trong trăm nghìn muôn nước Na Do Tha, cõi nước của các đức Phật ở khắp mười phương á, để làm gì? Có biết thì sau này thành Phật đó mới gì? Mới độ chúng sinh được chứ. Chúng ta không biết được họ, không biết được ý nghĩ của họ, không biết được họ đang nghĩ gì, thì làm sao chúng ta có thể độ được họ? Chư Phật Bồ Tát hơn chúng sinh bình thường phàm phu chúng ta ở cái chỗ đó các quý vị. Đấy, ngài hơn chúng ta cái chỗ đó. Thế chúng ta mà không biết được chúng sinh nghĩ gì, nói gì, làm gì thì làm sao chúng ta có thể làm thầy họ được, làm sao có thể độ họ được. Đấy, ví dụ hôm trước cách đây hơn một tháng, pháp hội Trung Phong hồi tháng 11 âm lịch vừa qua, có một Phật tử không biết là ở Hưng Yên hay là ở đâu, hình như có mạng dưới đấy, Hưng Yên hay là Hải Dương gì đó, ở mạng dưới đó, đến hỏi thầy, đem chuyện gia đình đến hỏi thầy. bảo mấy năm nay không biết làm sao mà trong dòng họ con trai chết gần hết. Trong một cái dòng họ đấy nhá các quý vị nhá, mà con trai chết gần hết. Riêng trong vòng 3 năm nay chết 4 người con trai. Và bây giờ trong dòng họ chỉ còn có 2-3 người con trai nữa thôi. Mà các cháu đều là còn trẻ cả. Con gái thì còn nhiều. Trong cái dòng họ con gái thì còn nhiều. Nhưng con trai thì chết gần hết rồi. 3 năm mà 4 người, tức là 3 năm gần đây mà 4 người, còn những năm trước nữa. Bảo là hơn chục năm nay chưa sang cát để cho những người mất trước được. Cứ nối nhau ra đi như vậy. Mà đặc biệt là trong 3 năm nay là 4 người. Từ năm 2018, 19 và năm nay là năm 2020 mà 4 người con trai trong dòng họ đã đi. Bây giờ chỉ còn có mấy người nữa thôi. Trong đó có mấy cháu nhỏ còn đang là học sinh cấp 1, cấp 2. Thế lên thì bảo với chúng tôi này là hỏi chúng tôi làm sao, như thế nào, soi cho tôi bảo, tôi mắng cho, tôi nạt cho, tôi bảo vơ vẩn. Chúng tôi là thầy tu chỉ có biết tụng kinh gõ mõ A-di-đà Phật thôi. Soi thì phải đi đến các thầy đồng, họ soi cho, họ xem cho. Bảo chúng con nó đi xem nhiều rồi, nhưng mà không ai nói đúng cả. Mỗi người nói một kiểu. Mà về chúng con, gia đình, dòng họ cũng làm mà hết rồi. Không được. Cầu cũng mãi rồi cũng không được. Đi xem hết chỗ này chỗ khác thì mỗi nơi nói một kiểu. Mà họ bảo thế nào dòng họ nhà chúng con đó, làm y như thế nhưng vẫn không khỏi. Tôi cũng nghĩ nghĩ một chút, cũng gọi là sám hối Phật tổ. Thì lúc đó thì gia đình người ta cũng không biết bám víu vào đâu nữa, người ta nói như vậy mà thấy cũng thương. Quả thật bảo cả một cái chi họ mà hơn chục người con trai chết rồi, mà trong 3 năm vừa rồi là 4 người chết. Trẻ nó cũng lăn ra nó chết, khổ thân thế chứ. Đấy, có trường hợp là ban tối vẫn đi ngủ, sáng hôm sau chết. Đấy, cái trường hợp mới mất năm 2020 là như thế. Mới có hơn 30 tuổi. Đi ngủ vẫn bình thường. Mà dậy sáng thì vợ dậy trước, thì lúc dậy thì chồng vẫn còn, còn ngủ, vẫn còn bình thường, vẫn còn. Vợ dậy trước và xuống nấu cơm buổi sáng. Nấu cơm, nấu nước chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Lên gọi chồng dậy ăn cơm đi làm, không thấy gì nữa. Lay lay thì không thấy gì, không thấy dậy. Sờ lên mũi không thấy thở nữa. Người tái hết đi rồi. Lúc đó gọi cấp cứu thì không kịp. Chết mất từ lúc nào rồi không biết. Trong chỉ trong khoảng tiếng, hơn tiếng đồng hồ thôi các quý vị. Nghe người ta kể mà cũng thương. Thế tôi mới bảo là gia đình ấy, trong cái chi họ ấy, đi về thì đi tìm lại cái mộ. Đến cái gì, đến cái chú mà mất sau cùng vừa rồi ấy, là đời thứ tư. Cái mộ ấy bị mất mộ. Bị mất mộ. Tôi bảo là có đúng không? Nếu đúng mất mộ ấy, thì nó ở cái gốc ấy. Về đi tìm các cụ. Thế gia đình nó bảo là ôi dồi bạch thầy đúng rồi. Nhà con nó bị mất cái mộ cụ tổ 4 đời. Tính đến đúng cái đời đó là gì? Là đời thứ tư. Đến đúng cái mà chú vừa mất, tôi nói cái chú vừa mất, cái chú mất cuối cùng vào năm 2020 á, là đời thứ tư. Đến đời con, đời cháu thì tôi không nói, mà tôi nói về cái đời thứ tư. Nhầm lại ra thì nhầm lại một chút, bảo bạch thầy đúng rồi. Nhà con mất cái mộ ông cụ tổ, đến đời của cái chú vừa mất vừa rồi, đúng tính ra đến là đúng là đời thứ tư. Tôi hỏi lý do mất, bảo ngày xưa các cụ trong gia đình dòng họ là cũng nghèo, cho nên không có tiền để xây. Vì vậy mà mộ các cụ để ngoài đồng đó, thì khi mà họ làm đường, họ làm đường thì họ đắp cái đường đi qua, họ yêu cầu gia đình đến để chuyển mộ đi. Nhưng gia đình đến để đào, để bới, để xăm, để đào hết cái khu vực cái mộ đó, nhưng không thấy mộ đâu. Và cuối cùng thì họ vẫn làm đường lên như thế, vẫn làm đường lên, họ vẫn làm đường lên lên cái chúng cái khu mộ mà gia đình ngày xưa thắp hương đó. Nhưng mà khi đào xuống thì đúng không thấy, không thấy cái gì cả. Vì chúng ta biết ngày xưa các cụ nghèo chỉ mấy chục năm rồi, có khi hàng trăm năm rồi, bốn đời có khi hàng trăm năm, hơn trăm năm rồi, chứ đâu phải ít đâu. Mà ít cũng phải 70-80 năm trở lên rồi, bốn đời rồi mà. Thì cứ bảo nhau ra chỗ đấy đắp cái mộ lên, ngày Tết, ngày giỗ, ngày Tết thì ra đắp cho vài xẻng đất lên đó, ruộng thôi. Thì cái mộ có khi nó chạch đi hoặc là nó trơ ra thì họ lại cày cấy, cày cuốc nó mất đi rồi á. Các cụ ngày xưa nói là gì? Mổ cha không khóc thì khóc đống mối, là như thế. Cũng không quan tâm mà năm ra một lần, hai lần để ngày Tết ra thắp hương cho các cụ, đắp được một vài xẻng đất lên thôi. Ngày giỗ có khi còn không ra nữa chứ. Thế dần dần họ cày, họ cuốc thì không để ý tới nó bong tiểu lên, hay thì thậm chí có khi các cụ ngày xưa có, nếu mà có khi còn không có tiểu nữa cơ, gói vào bọc áo mưa, bọc ni lông ấy, hoặc là cái chiếu cói ấy. Nếu mà gia đình mà không có thể là còn thế nữa, hoặc là cho vào cái gì, cái hòm gỗ nhỏ nhỏ, mà hòm gỗ thì nó mục, mà còn cho vào cái nồi cấn hoặc là cái tiểu á, thì nó người ta cày cấy có cái vỡ, người ta đem, người ta vứt, người ta chuyển đi, thế là cứ đắp mà cầu cúng cái chỗ không có, cho nên đào không thấy, đào hết chung quanh không thấy. Mà cuối cùng thì thôi, bắt buộc là họ làm đường làm xá của nông thôn thì họ gì, của dân, của xã, của huyện họ làm, thì họ vẫn không thấy mộ đâu, thì vẫn phải để họ làm đường qua đó. Tính ra đúng rồi, ngôi mộ của ông cụ bốn đời, tôi bảo đấy, đấy ở cái chỗ đấy, nó xuất phát từ cái điểm đấy. Cho nên bây giờ về phải làm một cái lễ tạ. Vì tôi cũng cảm nhận thấy là chắc cái hương linh, cái vong linh của ông cụ đấy chưa siêu thoát, do còn chấp vào cái nắm xương của mình, có thể nghĩ rằng con cháu của mình không quan tâm đến mình, không chăm nom mổ mả cho mình, cho nên các cụ là không hoan hỉ. Không hoan hỉ là các, không phải là các cụ về bắt con bắt cháu đâu. Không hoan hỉ không phải là các cụ không, các cụ về diệt con diệt cháu, mà nó cũng nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân về tâm linh, nó khó nói lắm. Nói ra mà không làm chứng được, không biện chứng được, có khi lại thành cãi nhau, lại thành một cái chủ đề nóng bỏng để tranh luận ở trên mạng xã hội hay là bất cứ nơi nào đó thì không tốt. Cho nên cũng chỉ biết vậy thôi. Và đặc biệt là trong gia đình có một trường hợp là bảo ốm rất là nặng, đang ốm rất là nặng, mà cũng là con trai. Tức còn có 3-4 người con trai trong cái chi họ đó thôi, mà một trường hợp lại tiếp tục ốm nặng. Tiếp tục ốm nặng, ốm không khám ra bệnh gì, đi lên bệnh viện Bạch Mai và một số các bệnh viện Hà Nội hay bệnh viện dưới tỉnh dưới đó, nhưng không khám ra bệnh gì. Những cái ốm không ăn không uống được, nó cứ gầy còm đi thôi, không ăn không uống được. Thế tôi bảo gia đình là thôi bây giờ mộ cụ thì cũng mất rồi, không thể tìm lại được bằng gì. Họ làm đường lên rồi mà thì không tìm được nữa thì thôi. Bây giờ trong 3 ngày làm pháp hội này, thì đi lên trên chùa làm cái bài vị, riêng cụ ấy một cái bài vị. Phải còn nhớ tên cụ không, mà có trong gia phả để còn nhớ tên cụ. Tức là trong gia phả của gia tiên của dòng họ ấy, thì vẫn có cái cụ bốn đời ấy, tên như thế như thế. Cụ ấy mất ngày tháng năm như thế, vẫn còn nhớ ngày giỗ, vẫn còn làm giỗ mà các vị, có mỗi cái mất mộ thôi. Thì tôi bảo vậy thì lên viết cái bài vị. Trong 3 ngày pháp hội ấy, nhất tâm làm lễ để cầu siêu cho cụ. Và đặc biệt á, phóng phát tâm phóng sinh với lại ấn tống kinh Địa Tạng, làm lấy mấy mâm cơm chay, mỗi ngày 2-3 mâm cơm chay cúng cho cụ nếu có điều kiện. Cả cái chi họ bảo nhau mà làm để cứu lấy cái dòng họ, cứu lấy mấy 3-4 người con trai trong chi họ để lại chi họ của mình, còn lại thì sau này nó gì, nó kế tiếp, nó nối dòng, nối giống, nối dõi tông đường trong cái chi họ nhà mình. Thế gia đình cũng nhất tâm để làm. Xong rồi tôi bảo làm đi. Còn nếu mà gì, mà về mà cảm thấy mà các cụ chưa hoan hỷ, các cụ quản chấp thì về tốt nhất là gì? Thì ngay sau pháp hội này về, cứ về bảo nó chi họ làm một cái mộ giả cho cụ. Tức làm cái mộ giả thôi. Làm cái mộ giả cho cụ để gì? Để mình cầu cúng thắp hương cùng với cái nghĩa trang dòng họ ấy. Để về cứ làm đi. Nếu mà các cụ mà hoan hỷ trong 3 ngày pháp hội trung phong mà hương linh chân linh các cụ hoan hỷ, vong linh các cụ hoan hỷ thì là về là được đấy. Cái chú bị bệnh kia gặp thầy gặp thuốc là chữa được đấy. Về làm đúng như thế, xong pháp hội về mấy ngày sau gia đình làm đúng như thầy nói, làm một cái mộ giả để cúng cụ. Đấy, chúng ta thấy ở ngoài đời cũng có nhiều chuyện lắm các quý vị. Nhiều chuyện mà chúng ta thì không thể diễn tả bằng lời nói mà hết được đâu. Chỉ có gia đình nhà nào gặp vào cái gì, cái sự kiện, sự cố như thế chúng ta mới cảm nhận được và mới gì, mới hiểu được nó khổ đến mức độ nào. Sau khi về làm xong như thế, đúng một tuần sau, thế là cái chú con trai mà bị bệnh ấy, gần cả năm trời kia rồi đó, đi các bệnh viện không khám ra cái gì. Thế thì vì sao mà tôi, vì cách đây khoảng độ tầm, cách đây khoảng độ hôm đấy là hôm gì, hôm 13 hay 14 âm lịch gì đó, tức là trước khi chuẩn bị làm vào pháp hội, cái vị đại diện thì người trong cái chi họ một người, cái cô mà hôm lên, phải cái bà chắc lâu lâu cũng nhiều tuổi, chắc phải gần 60 rồi, cái bà ấy. Bà gọi điện cho tôi, bà bảo là pháp hội này cả dòng họ nhà chúng con lên để lễ Phật, lễ tổ, lên để tạ lễ thầy. Chúng con về làm y như thầy bảo, thì làm xong khoảng độ một tuần sau thì một cái chú nhà con bị bệnh kia, tự nhiên là nó cứ thế nó khỏe ra thôi, mà bây giờ nó khỏe bình thường rồi thầy ạ. Nó ăn cơm và nó ngủ được, nó bình thường, nó không còn bệnh gì nữa. Đấy, thế là cứu được một, thêm được một mạng người, một cái đinh nữa gì, một đinh một mạng người, một người con trai nó cho cái dòng họ ấy. Tôi không biết là nhờ hồng ân của Tam Bảo gia trì, hay là nhờ cái gì, cái vong linh, cái cụ tổ bốn đời cái gia đình đấy gì, họ hoan hỷ, tôi chả rõ nữa, vì tôi cũng chẳng có thời gian mà đi tìm hiểu cái đó cả. Nhưng chỉ biết rằng sau khi họ làm xong cái lễ cầu siêu 3 ngày ở chùa pháp hội trung phong tam thể niệm đó, vì họ nghe lời chúng tôi, họ làm một cái mộ giả cho các cho cái cụ bốn đời mất mộ ấy. Và cái việc trước tiên là cái người bệnh gần một năm trời đi khám các nơi không tìm ra bệnh gì, đặc biệt không tìm ra bệnh, nhưng về tự nhiên làm xong có tuần lễ một cái là tự nhiên là khỏe mạnh trở lại. Và hôm điện cho tôi hôm 13, 14 âm lịch cho tháng 12 vừa rồi là khỏi hẳn rồi. Cả dòng họ lên để đi, cả dòng họ lên để lễ tạ, nhưng mà thôi, vào ngày chiều 16, sáng 16 có ca Covid, chiều 16 là quyết định là đóng cửa và hủy pháp hội, cho nên là không lên được. Đó là cái nhân duyên thôi. Ra Tết nếu mà hết Covid, mở pháp hội cầu an cho dân thì gia đình lên, dòng họ lên. Đó. Nên chúng ta thấy là ở trong cái quái thế gian này có nhiều những chuyện chúng ta chưa mắt thấy tai nghe chưa được chứng kiến là chúng ta sẽ gì, sẽ không tin được đâu. Nhiều chuyện lắm, mà chỉ có những ai gì đã từng va vấp, đã từng trải qua, đã từng nếm đủ cái mùi đau khổ, cái mùi đời ấy rồi thì mới cảm nhận được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện đó, bậc trời người ở sao ngài lại muốn cho gì các đệ tử của ngài biết hết gì, có tha tâm thông và biết hết gì tâm niệm của tất cả chúng sinh ở khắp trong gì trăm nghìn muôn nước na do tha coi nước của mười phương chư Phật, biết để làm gì, để giáo hóa, biết để làm gì, để độ sinh. Chúng tôi thì chưa biết được cái gì nhiều ngoài dăm ba câu bập bẹ niệm Phật và lên đây ngồi tập sự chia sẻ Phật pháp với chúng ta ra thì chả biết được cái gì nữa nhiều nữa cả. Nhưng không biết lúc đó tự nhiên làm sao đó mà lạy Phật lạy tổ, thấy người ta khổ quá mới khởi cái tâm á, khởi cái tâm là muốn giúp đỡ người ta. Thế tự nhiên là miệng mình cứ nói vanh vách ra cho người ta biết rằng về tìm cái ngôi mộ của ông cụ bốn đời đó như thế. Mà làm như thế thôi. Chứ thực sự nói xong thì mình cũng quên luôn, cũng chẳng nhớ cái gì mà chẳng biết cái gì. Đó thì cũng có thể là do cái nhân duyên của họ, do sự gia trì của Tam Bảo Phật Pháp Tăng, sự gia trì của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng, Đại Sĩ Di Lặc, Đại Sĩ vân vân đó, các ngài khai tâm khai trí cho, thấy người ta khó, người ta khổ, mà người ta cũng thành tâm. Các ngài khai tâm khai trí cho mình nói ra thì nói chúng thôi, còn bình thường á mình không được các ngài khai tâm khai trí thôi thì mình chả biết cái gì cả, khổ lắm. Có mắt như mù, có tai như điếc, có thức như không, tức là có tâm thức như không, có tự tính giác cũng như là không ấy, khổ lắm, gọi là như là mây mờ che mất ánh sáng của mặt trời mặt trăng và các vì sao á, như là muội đèn nó che sáng gì che lấp mất cái ánh sáng của gì, của ngọn đèn ngọn nến ấy, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà ngày nguyện là cho tất cả chúng sinh được sinh về thế giới ngài làm bậc nhân thiên á, thượng thiện nhân á, thánh tăng bồ tát vân vân đó, đều chứng được tha tâm trí, biết được cái suy nghĩ của tất cả chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới các cõi Phật để làm gì, để mà giáo hóa, để mà độ cho chúng sinh vậy. Nếu mà tất cả các bậc nhân thiên ở trong thế giới ngài không được như thế, ngài thề không không thành chính giác. Đó là đại ý của nguyện lớn thứ 8 trong 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo, tức là phát tạng tỷ khiêu, ngài phát gì, phát đại bồ đề tâm, phát ra 48 đại nguyện này vậy. Thế hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây. Chúng ta nhớ là nhất tâm thì chú đại bi và tụng kinh phổ môn để hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch ở đất nước của chúng ta sớm được khống chế và tiêu trừ, không có là cũng là rất là nguy hiểm chứ không phải là đơn giản đâu. Chúng ta làm lễ hồi hướng ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta cũng đồng nguyện đem công đức này để hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch virus Corona SARS-CoV-2 sớm được khống chế tiêu trừ ở tại đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và trên thế giới nói chung. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều kính niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.